Montreal ngày 2 tháng 2 1980.
Vũ ái bố.
Tuổi phận làm cha khổ biết bao, nhục vì con trẻ chưa minh đạo. Cô thân độc mã đang chờ đợi, đơn hạnh thương yêu tận thấp cao. Trong mong kẻ thấp người cao đều là con cái cha nào bỏ qua. Ước mong điển giác tự hòa, thương yêu cha nó mới là hồn ngoan. Tình thương đạo đức mở màn, quy hình vạn trạng ân ban thế tình. Cha thương chịu sống một mình, chờ con thức giác nơi tình cha con. Thương yêu giải thuyết nỉ non, muốn con thực hiện chẳng còn si mê. Mau mau hướng trở lộn về, quê cha sẵn có muôn bề yên vui. Học hành cố gắng rèn trui, vui cùng các giới chung vui hợp hòa. Cha là chân giác thật thà, mong con sớm giác tự hòa với cha. Muôn hình vạn trạng chung nhà, cha con chung cội mới là thượng nguyên. Thương yêu chẳng có giận hờn, học xong thiện ác quy quần chân như. Montreal ngày 2 tháng 2 1980. Tuổi phận làm cha khổ biết bao, hỏi làm cha tại sao tuổi phận. Sự thương yêu trong nội tâm của người cha, mong ước của người cha mấy ai được tội nguyện. Còn sự cao cả đời đời của đấng cha lành ở bên trên càn khôn vũ trụ thì sao? Nhục vì con trẻ chưa minh đạo. Đấng cha lành sanh con ra, ước mong con hướng trở về nguồn cội. Nhưng mà nhục vì con trẻ chưa minh đạo, biết đường đi mà không biết đường về. Con không biết con đường đạo, quân bình để tiến hóa trở về, cho nên con làm những chuyện sỉ nhục, nghịch lại với cha, suy nghĩ những điều sai quấy, ích kỷ, làm những điều trần trượt không thức giác. Học khoa này tới khoa kia mà con chưa biết trở về, chưa biết đấng cha lành là ai. Cô thân độc mã đang chờ đợi, biết bao nhiêu con trẻ nhưng mà cha chỉ một mình chờ đợi. Chờ ngày thức giác của con, ra đi không trở về. Đơn hạnh thương yêu tận thấp cao, cha cô đơn một mình thương yêu dìu dắt, chiều con mãi mãi, đấng cha lành bảo trợ từ thấp cho đến cao, từ trên đầu cho tới chí chân. Ông hào quang từ giờ phút khắc cho con sống, ban bố thanh khí điển cho con được hưởng hàng ngày. Hỏi thử xem một người cha ở thế gian đối với con có cô đơn không? Tại sao cô đơn? Vì con khó thấu hiểu được tâm trạng, hiểu biết và sự mong muốn của người cha, đã dự trù vì con, lo cho con. Nhiều khi cha cảm thấy tủi nhục vì sự phản kháng chống đối của con. Con không cần biết đến sự đau khổ, thương yêu của người cha đã vì con. Hằng ngày, hằng giờ, phút khắc, con không hiểu cái cảnh trong mong của người cha, nên lắm khi giữa cha và con cũng đối nghịch lẫn nhau. Đó là phản nguyên tử, là vậy. Trong tâm tư con chống đối, không thuận thảo với cha, thì làm sao trở về với cha? Cho nên, cha luôn luôn trông mong kẻ thấp người cao đều là con cái cha nào bỏ qua. Thấp thiệt thấp, cao thiệt cao, đứa khùng cũng có, điên cũng có, vui cũng có, buồn cũng có. Người cha cũng trông mong, tất cả đều là con cái cha nào bỏ qua. Đứa nào cha cũng thương hết, người cha ở thế gian còn biết thương yêu. Huống chi đấng tạo hóa làm sao bỏ chúng ta được. Cho nên, ngày đêm ngài phải lo. Ngài phải luôn luôn xả thân để cứu trợ, để thức giác tâm hồn của con, mong con sớm trở về nguồn cội. Ước mong điển giác tự hòa, thương yêu cha, con mới là hồn ngoan. Ước mong tâm tư của con luôn luôn thức giác và tự hòa. Con phải tìm hiểu nguồn cội và biết thương yêu. Yêu con vì không có ai yêu con bằng người cha của con. Tình thương đạo đức mở màn, quy hình vạn trạng ân ban thế tình. Con biết thương yêu cha, con mới là hồn ngoan. Hồn con thức giác, trong cơn đau khổ dày xéo, con mới biết đấng cha lành và tình thương đạo đức. Trong lúc con đau khổ, trong lúc phân ly, chính con là người chịu trách nhiệm cảnh sanh ly tử biệt đó. Trở về mọi trạng thái, con hiểu rõ là chỉ có đấng cha lành mới gánh chịu nổi. Cho con thấy việc này việc kia tại thế, trong cảnh sanh ly tử biệt, con thấy rõ, con mới biết thương yêu. Khi thương yêu, con mới hiểu được nguồn cội. Cha thương chịu sống một mình, chờ con thức giác nói tình cha con. Chịu cô đơn, bây giờ các bạn cũng là người cô đơn. Khi các bạn hiểu con, nhưng con nó ít có hiểu về mình. Đấng cha lành cũng vậy. Khi con thức giác thì con biết con là cha. Con phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Phải gánh chịu địa vị của cha. Con mới biết thương yêu cha. Thương yêu giải quyết nỉ non, muốn con thực triển chẳng còn si mê. Thương yêu phân giải thuyết lý dạy con, năn nỉ con, muốn con thực tâm phát triển không còn si mê nữa, chịu hướng thượng để tự hóa giải thì không còn si mê. Mau mau hướng trở về, quê cha sẵn có muôn bề yên vui. Mau mau hướng trở về nguồn cội vô cùng tận của con, hòa hợp với đại hồn. Lúc đó con mới yên vui. Học hành cố gắng rèn trui, vui cùng các giới chung vui hợp hòa. Xuống thế gian học hành, con phải cố gắng rèn trui bỏ những tham sân si hỷ nộ ái ô dục. Vui cùng các giới là biết thương yêu đấng cha lành, chung vui hợp hòa tiến lên. Cha là chân giác thật thà, mong con sớm giác tự hòa với cha. Chân tâm của cha lúc nào cũng thật thà, sáng suốt vô cùng. Mong con phải trở lại với con đường sáng suốt để tự hòa với cha. muôn hình vạn trạng chung nhà, cha con chung cội mới là thượng nguyên. Trong bản thể chúng ta cũng có vạn linh hợp nhất, rồi càng khôn vũ trụ cũng có vạn linh hợp nhất. Lúc đó, cha con trở về một nguồn cội mới thấy đời thượng nguyên xuất hiện. Thương yêu chẳng có giận hờn, học xong thiện ác quy quần chân như. Xóa bỏ tất cả những sự hận thù, oán trách sai lầm. Ở thế gian, chúng ta thấy người cha lâm lúc trách con, rồi người con cũng trách cha, trong sự hiểu lầm. Hiểu lầm rồi, cha con xa cách phân ly, chia rẽ. Chia rẽ để chi? Để học. Học cái gì? Học sự đau khổ, học sự thiếu thốn, học sự khao khát công bằng thiên nhiên. Tưởng đến trời đất mới thấy rõ rằng sự sai lầm là của chính ta gây ra. Cho nên người tu càng thấy mình sai lầm, càng thấy mình khao khát sự công bằng, càng thấy mình thiếu thốn tình thương. Chúng ta càng tu càng thấy cô đơn. Tại sao chúng ta tu lại thấy cô đơn? Bởi vì chúng ta biết những người khác, thương yêu những người khác, muốn những người khác phải trở về con đường của chúng ta đã và đang đi, để mong có ngày hội ngộ vinh quang đời đời ở bên trên. Nhưng mà mấy ai hiểu được điều này? Ở thế gian chỉ biết ỷ lại, rồi trong ỷ lại đó sanh ra chuyện hận thù, oán trách nhau. Cho nên con cũng vậy, nhiều khi con oán trách cha là tại sao không chia gia tài cho con, không giúp con trở nên giàu có. Nhưng chính sự thiếu thốn cũng là cơ hội giúp cho con tiến hóa, để con thức giác tìm cách hợp hòa với cha trong thương yêu và cảm mến. Cha đã ban bố cho con đầy đủ tri giác, thuận hòa, trong đó bao gồm sự sống để chống chọi lại mọi sự nghịch hiện tại. Nhờ nghịch mới tiến hóa, nhưng mà con không hiểu. Cái nghịch là bàn đạp để cho con tiến hóa trở về hòa thuận, thương yêu. Nhưng mà con cũng không hiểu. Những sự sắp đặt tinh vi của đấng cha lành cao cả của càn khôn vũ trụ rất quý. Chỉ có người tu mới lập hạnh chấp nhận đau khổ, hy sinh để tìm hiểu giá trị của thiếu thốn, khao khát, rồi mới trở về với thanh điển nguyên căn đời đời. Người tu cũng có rất nhiều loại. Tu mà ý lại thì sau này nghịch lại với thiên nhiên. Vì chán chê, vì so đo, vì suy tính, trách rằng tôi tu khổ hạnh như thế này, mà tại sao tôi không có kết quả tốt? Tôi mất biết bao nhiêu thời giờ để học hành, nhưng mà sao không có kết quả tốt? Trách ơn trên sao không chứng minh? Ơn trên sao không dìu dắt, càng tu lại càng hận đời, càng ghét ma quỷ, càng không thích hòa cảm với người đời. Đó là sai nguyên lý. Còn cái tu của chúng ta đây là hòa với tất cả và học nơi tất cả. Trong bản đạo của chúng ta, mấy ai đã thực hành được? Cũng vẫn sống trong tâm tư tư kỷ, chỉ muốn gia đình tôi tốt hơn mọi người, mà quên người khác. Cái đó có chứ. Cho nên, chúng ta phải dày công, phải lưu ý đến hành động chúng ta, là phải hòa với tất cả và học nơi tất cả. Hầu mong tiến hóa nhanh hơn, xóa bỏ bản tánh eo hẹp, tự ái, sân si, nhỏ mọn, gây cho chúng ta chậm tiến. Chúng ta phải bình tâm suy xét để tìm hiểu phương pháp công phu mà chúng ta đang hành hiện tại là tập trung mọi sự thanh nhẹ, sáng suốt để hóa giải tất cả những tâm tư ô trược, eo hẹp đang cấu tạo trong tiểu thiên địa, trong bản thể, trong đầu óc của chúng ta. Chúng ta mượn pháp soi hồn, pháp luân, thiền định để hóa giải và lần lần tự đi lên. Nếu chúng ta không ý thức được rõ những điều chúng ta phải làm, đó là chúng ta không lập được hạnh. Không lập được hạnh làm sao chúng ta tu? Chúng ta tu để phá chấp, phá mê. Mà nếu chúng ta không lập hạnh, thì làm sao phá chấp, phá mê? Cho nên phải lập hạnh để dẹp bỏ mọi sự tự ái của nội tâm, sửa mình để hòa với các nơi, các giới để học. Sau cái học là cái tiến. Chúng ta đã thấy rõ ràng, chúng ta không bao giờ có thể sống đời đời ở thế gian với bản thể eo hẹp này. Nhưng mà chúng ta sẽ sống đời đời với tâm linh, với phần hồn sáng suốt, tiến trở về với hào quang vô tận, đời đời ở bên trên. Bây giờ ai hành cho chúng ta đây? Chúng ta nhờ ơn trên phù hộ mãi rồi làm sao tiến hóa? Chúng ta kêu đấng cha lành đi thế cho chúng ta, làm sao được? Cho nên chúng ta phải đi tới đấng cha lành và học nơi đấng cha lành trong thương yêu vô cùng tận. Phải trở về với Ngài, vì Ngài đã ban bố cho chúng ta 24 giờ trên 24, tính chất thương yêu vô cùng tận. Chúng ta phải thực thi thanh nhẹ và trở về với chúng ta mới thấy rõ hơn. Chúng ta đừng nên tự cao tự trọng, đừng cho ta là hay hơn, siêu hơn, giỏi hơn bất cứ một người nào. Chúng ta phải tìm thấy sự ngu muội của chúng ta, hầu sớm đạt được sự sáng suốt siêu phàm. Chúng ta mới hòa với mọi nơi mọi giới. Đừng cho chúng ta là hay hơn người khác. Khi mà các bạn tu thức giác rồi, bậc nào cũng xứng với bạn hết, mà bậc nào cũng đang dạy bạn. Bạn thấy rõ không? Bạn thi đậu tới một vị bác sĩ ở thế gian là học bao nhiêu năm khổ cực để hiểu mọi sự việc. Nhưng mà các bạn cũng phải trở về phục vụ cho một thằng khùng điên trong bệnh viện. Một người bạn loạn tâm vì ăn bậy mới sanh bệnh. Các bạn thấy không? Hỏi chứ các bạn trở lại học cái ngu hay là học cái khôn? Từ cái ngu, nhờ cái ngu mới cho các bạn có một cuộc sống tạm tại thế. Vậy các bạn học cái gì? Các bạn học biết bao nhiêu sách vở để trở về phục vụ một thằng khùng ngu. Vậy thằng ngu giúp bạn hay bạn giúp thằng ngu? Nhờ thằng ngu bạn mới học được chữ nhẫn. Sau cái nhẫn, các bạn mới thực hiện được từ bi. Bạn thấy rõ chưa? Ban đầu, các bạn cũng ham danh vọng, ham tiền tài, trong đó nó có đạo đức. Đạo đức dạy cho các bạn học nhẫn, rồi mới trở về với các bạn. trở về với đấng cha lành, trở về với mọi sự thương yêu sẵn có là tu. Đáng lẽ các bạn học nhiều thì các bạn sẽ như một vị tu sĩ, chịu học nhẫn, học từ bi, nhưng ngược lại các bạn lại tham tiền, tham của. Bạn chỉ nghĩ có tiền của là đủ rồi. Tiền của đâu có giá trị đối với bạn. Sự thanh cao của nội tâm bạn, phần hồn thức giác của bạn mới là giá trị đời đời. Vượt khỏi cảnh đau khổ luân hồi ở tương lai, kiếp sống kế tiếp quan trọng hơn cái chuyện hiện hành. Bạn đi học trong trường, quan trọng của bạn là lúc ra trường hòa cảm với mọi nơi mọi giới, ai ai cũng kính mến thương yêu. Sự mong muốn trong lúc các bạn chưa ra trường đã như thế đó, nhưng khi ra trường rồi lại tự cao tự đại, đe đầu thiên hạ, dám bán lương tâm mà ăn cũng có. Đau khổ như vậy thì hỏi thử người cha của bạn thế nào. Người cha của bạn muốn bạn thực hiện như cha đã thực hiện với bạn, là không suy tính, không lợi dụng, không ích kỷ. Ngược lại, các bạn đã làm gì cho người cha bạn được vui? Cho nên cha tự cảm thấy tủi nhục, vì tôi có một đứa con biết xưng danh hành đạo, tôi có một đứa con biết xưng danh là một y sĩ, lương y là từ mẫu, tôi có một đứa con xưng danh là một chuyên môn, nhưng mà tâm tư không chịu đóng góp cho mọi người. Tại sao tâm tư con càng ngày càng eo hẹp? Vì tư kỷ, quên nguyên năng của trời đất, quên tình thương đời đời của đấng tạo hóa đã vì con, quên đấng cha lành, con cũng quên luôn. Con cho con là cao hơn, ngược lại con nói cha ngu. Trước kia có tiền không biết đi học, báo hiếu chưa biết báo mà nghịch lại với cha rồi, cho nên con phải sống cảnh cô đơn. Tình thương của cha luôn luôn hướng về con, nhưng mà vẫn không bao giờ được con thương lại cha, nên con phải sống trong tủi nhục cô đơn là vì lý do đó. Chúng ta mấy ai hiểu được, mấy ai được cơ hội, mấy ai được sự đại phước đức để minh cảm đấng cha lành. Cho nên chúng ta một nhóm người rất nhỏ, nhưng mà tâm tư của chúng ta tìm trở về với nguồn cội thương yêu, thì chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta phải hết sức cố gắng, phải lập hạnh, xây dựng tư tưởng. Tư tưởng của chúng ta đã bị sụp đổ bởi sự thương yêu giả tạm tại thế, bởi cái tánh tối tâm làm cho chúng ta sụp đổ, thì chúng ta phải làm những gì bây giờ? Chúng ta phải xây dựng trở lại, kiến trúc trở lại cái tầng thương yêu sẵn có của chúng ta, hầu mong hòa hợp với đấng cha lành. Lúc đó chúng ta mới trở về điểm linh quang tỉnh táo của thuở xưa, rồi mới hòa hợp với đấng đại hồn. Hàng tuần chúng ta có cơ hội được tương ngộ, được nhắc nhủ tình cha mẹ để làm gì? Chúng ta muốn thực hiện tình thương và đạo đức là căn bản đời đời không thay đổi. Đó là chân lý vô cùng tận, không biết nói gì hơn. Sự thực hành là quan trọng, mượn pháp để tiến. Phương pháp tu hành hiện tại là một phương tiện mà thôi. chúng ta mượn nó để vượt qua mọi sự bất ổn của nội tâm, rồi mới tiến về sự ổn định đời đời. Cảm ơn các bạn.